Kiếm động cửu thiên, chương 328, hình thành thần trích, góc truyện audio.com. Hừ, Dương Thiên Thánh giả bay giữa không trung, hai tay mở ra, nắm chặt lại, thần ý chỉ ra công kích đánh tới, hai đạo linh quang pháo nháy mắt tan biến. Đây chính là thần anh cảnh, đừng nhìn bị Chu Hằng làm thịt một người, nhưng cường giả như vậy rốt cuộc vẫn là mạnh nhất thiên hạ, nào dám coi thường. Ánh mắt Chu Hằng nhìn chằm chằm Kỳ Liên Anh, dưới khí thế đè nén của hắn, ngay cả Kỳ Liên Anh là cường giả linh hải cảnh cũng chỉ có nước run rẩy, nếu không phải hắn là hạng người tâm trí cứng cỏi, lại là chủ một tông môn, chỉ sợ cũng đã quỳ xuống như những người khác. Tiểu súc sinh, bổn tọa liều mạng cùng chết với ngươi. Kỳ Liên Anh cắn răng, liều mình xông lên, liều mạng thiêu đốt linh lực của mình, phát ra một đòn sáng chói nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Chu Hằng lòng phẳng như nước nhưng sát khí lại sôi trào dậy sóng, nói. Lão độc vật, lúc ở Tử Vong Xâm Lâm ta đã nói, giải tán độc huyết tông của ngươi, để giữ được tính mạng. Nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, hôm nay toàn bộ chết ở đây đi. Tế ra hắc kiếm, chém. Đối phó Kỳ Liên Anh tuyệt đối không cần Lăng Thiên Cửu Thức, tuy rằng Chu Hằng tổn hao linh lực nhưng thần thức không hề bị thương, uy lực của vực tự nhiên sẽ không giảm xuống. Tâm niệm xoay chuyển, vô số nắm tay màu vàng điên cuồng đánh xuống Kỳ Liên Anh. Kỳ Liên Anh không phải là Dương Chiêm, càng không phải là Tang Thanh Sơn, không nắm giữ được vực làm sao ngăn cản được nắm đấm đầy trời. Ầm 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 ầm, hắn miễn cưỡng chống đỡ được mấy quyền, nhưng lập tức bị nắm đấm ngập trời bao phủ, trái một đấm phải một đấm, từng đấm nối tiếp nhau, giống như thành bao cát, không có một chút sức chống trả. Linh hải cảnh đã hình thành thần trích cùng không hình thành thần trích, đó là hai tầng thứ hoàn toàn khác. Tuy rằng Chu Hằng còn chưa có thần trích nhưng lại là quái thai nắm giữ được vực, chiến lực cũng nghiền nát linh hải cảnh thông thường. Xẹt, hắc kiếm vung lên, cái đầu của Kỳ Liên Anh bay lên trên cao, thi thể không đầu bước ra mấy bước lại lui ra sau mấy bước, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, máu nhuộm đầy đất. Chu Hằng nắm kiếm bước đi, hào quang màu đen lóe lên, hắn giết chóc vô số, không chút nương tay. Độc huyết tông ác danh truyền xa, làm hại vô số, mỗi người đều đáng chết. Chu Hằng một đường đi tới trung tâm khống chế không hạm, thần thức nhập vào, lập tức thu được quyền hạn khống chế. Vốn hắn muốn thu nhỏ không hạm rồi cất đi, nhưng chiếc không hạm này căn bản không có công năng đó, không thể thay đổi được kích thước. Hết cách, Chu Hằng đành phải lái không hạm hạ xuống ngoài thành, cứ mãi bay giữa không trung, sẽ tiêu hao linh thạch quá lớn, hắn lại không có mạch khoáng linh thạch để duy trì, làm sao mà đốt cho nổi. Sau đó, hắn trở về Thượng Thiên Võ Các, về phần không hạm có thể nào bị trộm hay không, Chu Hằng lại không lo lắng điều này. Đầu tiên, cấp bậc linh hải cảnh, không ai có thể phá hủy thần thức khống chế không hạm mà hắn lưu lại trong trung tâm khống chế, còn từ kết thai cảnh trở lên, bọn họ có năng lực cướp lấy, nhưng tuyệt đối không dám ra tay. Bởi vì không hạm này chính là Chu Hằng chém giết một thiên quân thần anh cảnh mà cướp được, ai đuôi mù muốn làm kẻ thứ hai. Trở lại võ các, Chu Hằng lập tức thu được lời mời đến gặp mặt của Dương Thiên Thánh giả, người ra mặt mời chính là Nguyên Thạch Hưởng, cho Chu Hằng đủ thể diện. Nói chuyện với góc truyện audio.com. Vị Dương Thiên Thánh giả này không có gì hay ho, vị thánh giả này chính là đưa ra những lời khen ngợi, mong hắn có thể kế thừa ý chí của vạn cổ đại đế, nhất thống đại lục, hợp nhất vạn tộc, dương oai loài người. Chu Hằng không hề có hứng thú với chuyện này, hắn thích khiêu chiến, nhưng lại không hề nhiệt tình với quyền lực, nói mấy câu với Dương Thiên Thánh giả, liền quay lại chỗ của mình. Sau khi trải qua chuyện này, có lẽ hắn không cách nào ở lại võ các được nữa. Ngay cả cường giả thần anh cảnh cũng bị hắn chém giết, võ các còn cái gì mà dạy hắn. Ngay cả hắn không để ý, trong võ các còn có thầy nào dám dạy hắn, không sợ nói sai bị chém luôn hay sao? Tạm thời Chu Hằng không có tâm tình để ý những chuyện này, hắn vào Cửu Huyền Thí luyện tháp, bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hắc kiếm hấp thu được. Hắn giết rất nhiều người trong không hạm, đúng là máu chảy thành sông, toàn bộ độc huyết tông đều bị hắn giết sạch, ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Nhưng tinh khí sinh mệnh của những người này gộp lại cũng không sánh bằng một mình Tầm Huyết Thiên Quân. Dù sao thần anh cảnh cũng là thần anh cảnh, tuyệt không thể vì không có sức chống cự ở trước mặt Hoặc Thiên mà có thể coi thường. Chỉ nửa ngày sau, Chu Hằng đã đạt đến linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, tuy rằng còn có một chút tinh khí sinh mệnh chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn đã không còn khả năng tăng lên, bởi vì đã đạt đến cực hạn của cảnh giới. Muốn chứa đựng thêm linh lực chỉ có thể tăng lên cảnh giới, khai phá thêm không gian đan điền. Nếu là trước đó, Chu Hằng khẳng định không nói hai lời trực tiếp đột phá, có Lăng Thiên Cửu Thức hình thành lĩnh ngộ thiên địa, hắn coi tất cả lá chắn cảnh giới như không. Nhưng kết thai cảnh thì không giống, nó không đơn thuần là tích lũy đủ linh lực, lĩnh ngộ đủ cảnh giới là có thể đột phá, mà trước tiên phải hình thành thần trích. Nhiều ngày trước đó, tuy rằng Chu Hằng vẫn luôn suy ngẫm vấn đề về thần trích, nhưng không đạt đến linh hải tam trọng thiên đỉnh phong sẽ không thể chạm đến thần trích, bởi vậy mọi thứ đều là xây dựng trên ảo tưởng. Cho đến lúc này, hắn mới chân chính đi ra bước đầu tiên. Hết cách, tinh khí sinh mệnh còn thừa chỉ có thể lãng phí. Chu Hằng không rời đi, mà nằm dài ở ngay trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, trong lòng tuôn trào những gì trải qua từ lúc hắn ra khỏi Nguyên Thạch Trấn, đây đều là lịch lãm cuộc sống. Còn thần trích chính là hình thành hình thái ý thức của sinh mệnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn đi vào trạng thái vô dục vô cầu, không ăn không uống, mơ về mỗi một chi tiết trong cuộc đời. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, từ sau linh hải cảnh, võ giả tràn đầy sức sống, khí huyết hùng hậu, dù cho không ăn không uống cũng có thể duy trì hơn nửa năm. Chu Hằng hoàn toàn rơi vào trạng thái chết giả, nhìn từ bên ngoài, ngay cả hơi thở nhịp tim của hắn cũng ngừng lại, chỉ còn một tia thần thức mơ hồ đang chậm chậm lưu truyền. Hình thành thần trích là một quá trình rất dài, thiên tài như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng phải đi trên con đường này mười mấy năm. Vốn là Chu Hằng không cần gấp gáp như thế, nhưng từng vị cường giả thượng cổ bỗng xuất hiện, thiên địa lại xảy ra kịch biến, không có thực lực mạnh mẽ thì làm sao đây? Chỉ có đột phá kết thai cảnh, mới có thể chân chính thoát khỏi phàm tục, nắm giữ được vận mệnh của mình. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. gocchuyenaudio.com 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày. Trên thân thể lạnh băng của Chu Hằng hình thành một lớp màng trắng, bao bọc hắn thật kín, giống như một cái trứng, chỉ là trên vỏ trứng lại không ngừng có hào quang lưu chuyển, rất là thần kỳ. Trong lòng Chu Hằng đã có hiểu ra, cái gọi là lực huyết mạch thật ra là cường giả tuyệt thế kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh hình thành thần trích, lúc sinh ra con cháu, dung nhập phần thần trích này vào trong huyết mạch để truyền thừa. Chỉ là thần trích như thế không có ý thức, chỉ có lĩnh ngộ võ đạo. Mà mỗi người hình thành thần trích đều không giống nhau, tự nhiên sinh ra ngàn vạn loại lực huyết mạch. Đây cũng là vì sao người có được lực huyết mạch dễ dàng đột phá hơn, bởi vì trong người bọn họ còn có thần trích. Mật độ huyết mạch chính là thần trích mạnh yếu, huyết mạch càng mạnh, thần trích càng mạnh, tự nhiên đột phá cũng càng nhanh. Đương nhiên, so với thần trích chân chính, nó vô cùng mỏng manh, ngoài việc có thể lĩnh ngộ cảnh giới ra cũng chỉ có thể dùng được như là võ kỹ. Đạo lý này ai nghe cũng hiểu được, nhưng muốn chân chính cảm ứng được thần trích này từ lực huyết mạch trên người thì lại vô cùng khó khăn, nhất định phải đạt tới linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, có giải thích sâu sắc về đại đạo. Hiện tại Chu Hằng có thể hình thành 4 loại thần trích chia nhau tương ứng với 3 loại lực huyết mạch trong người hắn. Cùng với thể chất phệ kim tộc, lúc trước hắn đoán là đúng, thật ra thể chất phệ kim tộc cũng là một loại lực huyết mạch. 4 loại thần trích này đều có hình thức ban đầu, hắn chỉ cần chọn một loại bồi dưỡng lớn mạnh, như vậy sẽ nhanh chóng trưởng thành, thậm chí đột phá đến kết thai cảnh cũng không khó. Nhưng mà Chu Hằng lại không muốn tùy ý chọn một loại trong 4 lực huyết mạch này để đắp nặn ra thần trích của mình. Bởi vì những lực huyết mạch này không đại biểu cho ý chí của hắn, hoặc là kế thừa huyết mạch mà có, hoặc là thông qua đan dược luyện hóa tinh huyết. Hắn lựa chọn một loại hình thành thần trích thì dĩ nhiên là tiết kiệm được thời gian, nhưng không thể đại biểu cho đạo của hắn. Hắn muốn đi trên đạo của mình, chiến trời, chiến đất, chiến càn khôn, Chu Hằng loại trừ toàn bộ 4 lực huyết mạch trong nội tâm hình thành một hình người tí hon màu vàng, có hình dạng của bản thân hắn, tay phải cầm hắc kiếm, tay trái nắm chặt, tỏa ra uy thế to lớn chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Hiểu rõ thấu suốt người tí hon màu vàng này đi vào trong đầu hắn, tỏa chấn ở thức hải, vù vù vù, thần thức của hắn lập tức ngưng thực trên đó, làm cho hình tượng người tí hon này càng thêm thật hơn. Ông, người tí hon màu vàng nhấc bước đi ra khỏi đầu của hắn, trôi nổi ở trên đầu tựa như thần minh. Thần trích thành, Chu Hằng mở mắt, trong mắt chớp động trời trăng lên xuống, thân mình bắn ra, đã bay giữa không trung, tựa như dưới chân có một bậc thang không nhìn thấy đang nâng đỡ hắn. Hình thành thần trích bước đầu có được uy lực kết thai cảnh, đạp không mà đi, đây là một trong số đó. Tâm niệm của hắn vừa động, người tí hon màu vàng lập tức vung kiếm đánh quyền, vực điên cuồng quét ra, cuốn lên gió xoáy kinh khủng trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Thần trích không phải cá thể độc lập mà là kéo dài, ngưng luyện tư duy của hắn, giống như tay chân, nghe theo hắn nắm giữ. Thậm chí Chu Hằng có cảm giác khi thần trích của hắn đủ mạnh. gocchuyenaudio.com, mẽ có thể từ bỏ thân thể tồn tại độc lập. Ý không diệt thần không chết, cái gọi là tiên, không già không chết, không diệt không hủy, có phải là như thế này? Trong lòng Chu Hằng suy ngẫm, người tí hon màu vàng thì tràn ra khí tức đại đạo, cho dù ẩn tức phù cũng không che giấu được. Hết cách, chỉ đến khi thần trích thành hình hoàn toàn, đột phá vào kết thai cảnh, người tí hon màu vàng mới có thể hóa thành hình chứng, nhập vào trong người hắn. Hiện tại hắn là một cái đèn lồng cực lớn, đi tới đâu cũng có hào quang vạn trượng. Nên ra ngoài rồi, tâm niệm Chu Hằng vừa động, ra khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng xung quanh yên lặng, hắn thả ra thần thức quét qua toàn bộ biệt viện này lại không có một người nào. Các nàng Hàn Vũ Liên, Hoặc Thiên cũng không biết đi đâu rồi. Hắn ra ngoài biệt viện, tùy tiện kéo một người hỏi, sắc mặt không khỏi tối đen. thì ra chúng nữ đều rời khỏi biệt viện là bởi Hoặc Thiên đăng cơ làm nữ hoàng. Đây là cái chuyện gì? Cách chương.